Nguồn gốc văn hóa Trung Quốc. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng tại Singapore ngày 14 tháng 12 năm 2007. Biên tập Thích Minh Kiết. Hiện tại nói về các hạt cơ bản thì chỉ nói đến hạt quát. Hạt quát quá nhỏ, đối với khoa học không thể chia ra được nữa. Đó là vật chất. Phật pháp chẳng gọi là hạt cơ bản mà gọi là vi trần. Do gì lớn nhỏ không đồng nhau cho nên gọi là vi trần. Năng lực thiên nhãn của bậc A-la-hán có thể thấy được vi trần, nhục nhãn của chúng ta không thể thấy được. Vi trần đối với Phật giáo còn có thể chia ra thành 1/7, gọi là sắc tụ cực vi. Sắc tụ cực vi còn có thể đem phân ra thành 1/7, gọi là cực vi chi vi, tức là quá nhỏ không thể phân chia được nữa. Đại khái những gì đạo Phật nói hiện tại đều được các nhà khoa học phát hiện, nhưng Phật đã nói với chúng ta một hạt tử nhỏ nhất, cái cùng tận mà các nhà khoa học đã nói tới. Họ nghĩ rằng không thể đem phân cắt ra được nữa. Trong đó hàm dung một thế giới mà các nhà khoa học chưa từng nói đến. Thế giới nhỏ nhiệm này cùng với thế giới lớn lao hiện tại bên ngoài chúng ta lớn nhỏ bất nhị. Cái lớn không thu nhỏ lại, cái nhỏ cũng chẳng trương phồng ra, tự nhiên hoàn toàn tương đồng. Nhưng ai đã thấy được? Phổ Hiền Bồ Tát đã thấy. Chẳng những Phổ Hiền Bồ Tát thấy, Phổ Hiền Bồ Tát còn có thể tiến nhập vào bên trong thế giới vi trần đó để quán quang du hành, đi lễ Phật, đi nghe kinh. Đây nói rõ hơn là lớn nhỏ không hai. Tại sao không hai? Xứng tánh ở trong chân tánh không có lớn nhỏ, không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian là không có trước sau, không có không gian là không có xa gần. Bởi thế Phật giảng đến tuyệt đỉnh của khoa học, của triết học là giảng đến một cái vũ trụ nhất thể. Nhất thể chân pháp giới, vũ trụ nhất thể chính là tự tánh của chính mình. Sau khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, Ngài có vài câu mô tả về tự tánh. Tự tánh như thế nào? Giống cái gì? Ngài lấy 5 câu để diễn tả tự tánh. Tha kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Câu thứ nhất là nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh, xưa nay chưa từng bị ô nhiễm. Hiện tại dù cho thế giới bị ô nhiễm thế nào cũng chẳng hề gì đến tự tánh của mình. Tự tánh của bạn thanh tịnh thì bạn sẽ không bị nhiễm ô. Câu thứ gì nói: nào ngờ tự tánh bổn bất sanh diệt, vốn không sanh diệt. Đó là mục tiêu cuối cùng mà tất cả các tôn giáo của Ấn Độ đều truy cầu, tức là bất sanh bất diệt, còn gọi là Đại Bát Niết Bàn. Đại sư Huệ Năng bảo chúng ta rằng tự tánh của chúng ta không sanh diệt. Câu thứ ba: tự tánh cụ túc. Câu này cũng giống như Phật nói trong Kinh Hoa Nghiêm, hoàn toàn giống nhau. Tất cả chúng sanh đều có cái trí tuệ của Như Lai, xưa nay có đủ. Câu thứ tư nói: bổn vô động dư, vốn không lay động. Tức là trong Đại Thừa Giáo nói tự tánh vốn định. Chúng ta hiện nay tu định, tối cao của thiền định là tự tánh vốn định, không phải đời tu mới có. Chúng ta đã đánh mất đi cái định này, hiện tại tâm của chúng ta vô cùng rối loạn. Bạn nên khéo tu để trở về tự tánh vốn định của mình. Câu thứ năm là nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ từ đâu mà đến? Vạn vật từ đâu mà có? Mạng sống từ đâu mà có? Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Vạn pháp là do biến hiện mà ra. Do đó trong kinh thường nói vạn pháp là do tâm hiện thức biến, rất khó giảng, rất khó lãnh hội. Trong lúc này đây, bỗng nhiên tôi nghĩ đến mình vẫn còn nhỏ, hay che ống kính vạn quang, rất giống như câu năng sanh vạn pháp. Bạn xem trong ống kính vạn quang chỉ có một ít giấy màu dùng. Bạn đem số giấy dùng nhiều màu sắc này để vào trong một cái ống, bạn chỉ cần lắc lắc, trong đó sẽ thấy biến hóa nhiều hình, ngàn biến vạn hóa, không khi nào có hai hình lặp lại giống nhau. Bạn hãy thử xem thì sẽ biết. Khi tôi nói đến ống kính vạn hóa, lúc bấy giờ đã có mấy người bạn học tìm cho tôi 5-6 cái. Thời buổi này vẫn còn kiếm được thiệt là hay. Bạn hãy thử đi xem. Cái động này Phật giải thích: mê duy nhất niệm, ngộ chỉ nhất tâm. Tức nói tại sao bạn bị mê? Do khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là động. Cũng giống như bạn lắc cái ống vàng qua, khi bạn lay động nhiều thì nhiều hình biến hóa. Cho nên thập pháp giới y chánh trang nghiêm là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hay nói cách khác, cũng là ở trong kinh Phật nói, tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sanh. Câu nói này rất quan trọng. Gần đây có một huynh đệ tặng cho tôi một DVD do người ngoại quốc dàn dựng nên. Họ chính là những nhà khoa học. Hiện tại họ phát hiện ra cảnh giới bên ngoài có liên quan đến ý niệm bên trong con người. Cho nên Phật nói tất cả các pháp đều từ tâm tưởng mà sanh ra. Những nhà khoa học đã khẳng định sự kiện này giúp ích rất nhiều cho việc Hoàng Dương nghiên cứu Phật pháp của chúng ta. Ngày thường thì tôi không đọc báo, không nghe tin tức, chẳng có tiếp xúc những thứ này. Nhưng khi sang đây thì mỗi ngày họ tặng cho tôi tờ báo buổi sáng của Singapore. Gần đây trên tờ báo Tân Văn, tôi tình cờ đọc được hàng tích lớn nói rằng hiện nay trên thế giới người ta đang lo âu về vụ trái đất bị ấm lên. Đây là một vấn đề rất hiện thực. Khí hậu nóng lên thì băng của Bắc Nam Cực sẽ tan chảy. Đây là nỗi lo to lớn. Tại sao? Vì nước trong sông hồ cạn mất, chúng ta sẽ không có nước để uống, không có nước để tưới giặt. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, chính là đại nạn. Lại nữa, khi độ đóng tăng, làm băng hà tan chảy thì mực nước biển dâng lên. Chúng ta biết rằng độ cao tối đa của Singapore chỉ có 27 thước. Nếu nước biển dâng lên 27 thước thì Singapore sẽ bị chìm mất. Các nhà khoa học đưa ra lời cảnh báo: nếu nước biển tăng lên 1 thước thì 1/3 Thượng Hải sẽ mất đi. Gần đây tôi có lưu lại Hồng Kông mới hiểu được, Hồng Kông có rất nhiều đất lấn ra biển. Quãng đất lấn ra ước lượng chưa tới 1 thước cao. Cho nên nếu nước biển dâng lên 1 thước, trước tiên sẽ mất đi sân bay Hồng Kông, phi trường sẽ chìm dưới đáy biển, khá nhiều cao ốc cũng đều bị ngập lụt. Cho nên đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, cả thế giới đều đang nghiên cứu biện pháp đối phó, không biết có hiệu quả không. Nói theo quan điểm Phật pháp thì không có hiệu quả gì. Cho dù có hiệu quả đi chăng nữa cũng chỉ là rất ít. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chỉ có dùng Phật pháp đối trị thì mới có hiệu quả. Đức Phật dạy, tại sao trái đất ấm lên? Do đâu mà trái đất ấm lên? Bởi vì chúng sanh hiện sống trên trái đất này tính tình quá nóng nảy, sân hận quá lớn. Mà khi sân hận nổi lên thì địa cầu cũng nóng theo, nhiệt độ của thế giới tăng lên. Bạn làm thế nào để độ cho mọi người đều được giác ngộ, để họ đừng sân hận? Nếu không sân hận thì nhiệt độ sẽ giảm, và khi ấy trái đất mới trở lại bình thường. Nước lớn nghĩa là nước dâng lên gọi là nước lớn. Phật nói tham là nước. Bạn thấy đấy, tham sân si là gió, cống cao ngã mạn là động đất, là sóng thần. Bạn thấy đấy, hiện tại tham sân si mạn có khuynh hướng gia tăng, năm nay nghiêm trọng hơn năm trước. Bởi thế tai nạn mỗi năm càng gia tăng thêm. Đó chính là luật nhân quả. Nhiều quốc gia hiện giờ dùng phương pháp khoa học chỉ chữa trị bên ngoài, gọi là trị ngọn chứ không phải trị gốc. Kinh Phật dạy chúng ta tích diệt tham sân si, siêng tu giới định tuệ thì thiên hạ mới được thái bình. Những lời này thâm nghĩa vô cùng, chúng ta không thể không biết. Chúng ta phải hiểu cho được thâm nghĩa này. Vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ đâu? Phải bắt đầu từ nơi mình. Không nên nhờ vào người khác. Nếu bạn nhờ người khác thì bạn sẽ mãi mãi bị thất vọng. Phương cách này là do tổ tiên ngày xưa đã dạy cho chúng ta. 5.000 năm về trước, Liệt Tổ Tông đã truyền dạy cho chúng ta rồi. Chỉ có hành hữu bất đắc, phản cầu tự kỷ, bạn mới có thể chân chính giải quyết được vấn đề. Mấy năm trước tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc với một mục đích đơn thuần là chấm dứt xung đột, thúc đẩy xã hội yên ổn, thế giới hòa bình. Có một số nước Tây Phương, họ áp dụng phương pháp đàn áp, trả đũa vũ lực. Sau sự kiện ngày 11 tháng 9 vừa qua, con người mới phát hiện ra cách suy nghĩ khác, cho rằng đàn áp và trả đũa không thể giải quyết được vấn đề, đưa thù hận tới chỗ ngày càng nặng hơn, đẩy oán hận ngày càng sâu thêm, chiến tranh khủng bố bùng nổ. Cho nên chúng ta không thể xem thường, đây là một hình thức chiến tranh khác. Nếu thấy chiến tranh này không thể hóa giải được thì rắc rối to đấy. Bạn nghĩ xem, loại chiến tranh này chẳng có cách nào phòng ngừa được, không có giới tuyến. Một khi bạn sơ suất thì bên kia sẽ cho nổi lên một lần bạo động, khiến bạn ngày ngày sống trong tình trạng khẩn trương, sợ hãi hồi hộp. Con người ta sẽ xáo trộn bất an, sống trong một cuộc sống không bình thường. Nếu sống như vậy từ 3 đến 5 năm, con người sẽ mắc phải bệnh thần kinh. Vậy là bên kia họ đã chiến thắng rồi. Họ đã làm cho bạn không sử dụng được các loại vũ khí kỹ thuật hiện đại, vô hiệu hóa các loại phi đạn, xe tăng, đại pháo, và vô hiệu hóa cả vũ khí hạt nhân nữa. Chỉ cần áp dụng chiến thuật khủng bố khiến cho cư dân khắp nước đều trở thành bệnh thần kinh. Như vậy có đáng sợ không? Liên Hiệp Quốc mở hội nghị hòa bình và bắt đầu từ năm 1970 đến nay, hội nghị đã triệu tập qua 36 lần. Mỗi năm dành không biết bao nhiêu nhân lực, vật lực và tài lực. Nhưng tần suất bạo loạn của thế giới vẫn gia tăng mỗi năm, tai nạn mỗi lúc càng nhiều hơn. Cho nên cách hội nghị như vậy không thể giải quyết được vấn đề. Ở Úc Châu tôi có duyên đưa đẩy bước vào lĩnh vực này. Theo nhà Phật nói, đây là tùy duyên chứ không phải phan duyên. Vì đứa đẩy này chẳng phải cho chúng tôi chạy tìm, nhưng duyên là trường đại học Queensland cho người tìm tôi. Họ đã thiết lập một học viện hòa bình và muốn nghiên cứu về vấn đề này. Quá trình của họ gọi là khoa tham khảo về an ninh xã hội và hòa bình thế giới. Sau khi sự kiện ngày 11 tháng 9, viện trưởng trường đại học phái hai vị giáo sư lên núi tìm tôi và hy vọng tôi chấp nhận tham gia vào buổi hội thảo của các giáo sư học viện hòa bình của trường. Tôi liền nhận lời. Sau khi nghe họ báo cáo, tôi mới phát biểu về việc hóa giải xung đột. Cũng giống như một y sĩ trị liệu, ông ta phải tìm cho ra nguyên do của căn bệnh, rồi mới theo bệnh mà kê toa điều trị. Như thế bệnh mới có thể chữa được. Nội dung báo cáo của họ là cho rằng nguyên nhân xung đột là do cả hai phía. Tôi nói, đó là bạn chỉ mới thấy được bệnh trạng mà chưa thấy được nguyên nhân của nó. Một chứng bệnh vô cùng trầm trọng, nguyên nhân phát sinh căn bệnh là do đâu? Tôi nói với họ rằng nguyên nhân của nó là phát sinh từ trong gia đình. Điều này họ chưa từng nghĩ đến. Tại sao nguyên nhân của chứng bệnh xung đột lại phát sinh từ trong gia đình? Tôi gợi cho họ hiểu rằng, bạn có nghĩ hiện tại tần suất ly dị trên toàn thế giới vô cùng nghiêm trọng không? Đây là điều mà tất cả ai ai cũng thấy rõ. Tần suất ly dị là gì? Tức là vợ chồng xung đột. Sự xung đột vợ chồng hay sự đạn đứt trong đời sống của gia đình và hệ quả của nó sẽ gây nên những diễn biến xung đột giữa cha con, xung đột giữa anh em. Một khi gia đình xung đột thì làm gì mà nó không ảnh hưởng đến xã hội? Đây là điều mà họ chưa từng bao giờ nghĩ đến. Ngoài nguyên nhân trên còn có một nguyên nhân khác sâu xa hơn. Nguyên nhân đó là gì? Là tự mình xung đột với chính mình. Nói vậy nghe khó hiểu, rằng tại sao tự mình lại xung đột với chính mình? Đối với người đông khuôn thì tương đối dễ hiểu hơn, có nghĩa bổn tánh và tập tánh xung đột nhau. Câu này rất khó phiên dịch. Xin lấy một ví dụ cho dễ hiểu hơn. Khi chúng ta đề cập tới điều lợi hại, lợi là lợi ích trước mắt. Khi gặp lợi ích trước mắt, bạn nghĩ đến lợi mình hay lợi người? Điều này ai cũng hiểu. Khi gặp cái lợi trước mắt thì đương nhiên người ta nghĩ đến lợi mình, không bao giờ nghĩ đến lợi người. Tôi nói là mọi người đều vì lợi mình, không phải là đã xung đột với người khác rồi sao? Điều này ai cũng đã hiểu. Để hóa giải xung đột phải bắt đầu từ đâu? Phải bỏ từ chỗ lợi mình. Lúc nào cũng nghĩ vì người khác thì xung đột sẽ không có nữa. Khi thấy cái lợi trước mắt, chúng ta phải nghĩ đến người khác, không nên vì mình. Nếu bạn đặt quyền lợi lên bản thân, lên gia đình và lên quốc gia mình, vậy là bạn đã gây nên xung đột đối với các quốc gia khác rồi. Rồi nếu một ngày nào đó chúng ta nghe được quốc tế lên tiếng, các nhà lãnh đạo lên tiếng về mối quan tâm của mình đối với lợi ích của các quốc gia khác, lợi ích của cộng đồng nhân loại thế giới, thì lúc đó thiên hạ sẽ hòa bình. Nếu chúng ta vẫn còn nghe nói đến cái lợi ích của mình, của riêng chủng tộc mình, lợi ích của gia đình mình, lợi ích của quốc gia mình, thì thế giới này không có hy vọng hài hòa được. Đây là vấn đề mà chúng ta phải biết đến. Tôi được Liên Hiệp Quốc mời tham dự hội nghị 10 lần. Lần thứ nhất tôi không phát biểu, bởi vì đây là lần tiếp xúc đầu tiên. Tôi im lặng để quan sát xem hội nghị tiến hành như thế nào, họ nghĩ gì và làm gì. Tôi để tâm tỉ mỉ quan sát. Phiên họp lần thứ nhất Liên Hiệp Quốc nhóm họp tại Thái Lan, tôi ở đó suốt một tuần lễ. Tôi được quen biết với một vị tướng của Thái Lan, về sau chúng tôi trở thành bạn thân. Lần thứ nhì nhóm họp tại Nhật Bản, lúc đó tôi mới phát biểu, tôi mới giới thiệu. Kể từ lần phiên họp thứ ba về sau, những vấn đề chính là do tôi nói, tức là đem những điểm trọng yếu mà nói. Tôi đã đem kinh nghiệm giáo dục truyền thống của tổ tiên Trung Quốc chúng ta ngày xưa ra chia sẻ rộng rãi cho đại hội. Đại chúng dự hội lắng nghe phương pháp trình bày của tôi, họ vô cùng phấn khởi và vô cùng tán thán. Nhưng sau phiên họp, chúng tôi trò chuyện lúc ăn cơm, có rất nhiều người hỏi tôi rằng: thưa Pháp Sư, Ngài nói rất hay, phương pháp của Ngài trình bày rất lý tưởng, nhưng làm không được. Bởi vì họ hoài nghi, không có niềm tin. Họ nói tôi là người lý tưởng chủ nghĩa. Làm sao thiết lập cho họ một niềm tin đối với truyền thống văn hóa của tổ thánh tiên hiền đây? Tôi nghĩ phải làm thế nào để cho họ noi theo, phải làm gương cho họ thấy, họ mới có đủ niềm tin. Nếu không thì rất khó có thể tạo được tín tâm nơi họ. Điều này tôi đã biết rõ. Bởi vì truyền thống văn hóa ở Trung Quốc đã đánh mất đi 100 năm rồi. Nếu đem những điều này ra hỏi các thanh thiếu niên hiện tại, họ sẽ không biết, cha mẹ họ cũng không biết, ông bà nội họ cũng không biết, cho đến đời ông bà cố quả chăng mới có người biết. Bởi tầng lớp thế hệ này mới có tiếp thụ qua loại giáo dục này. Cho nên đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Thật sự chúng tôi cũng muốn thực hiện. Cho nên tại Singapore, chúng tôi tìm đất đai xây dựng các thôn thí nghiệm, kiến lập làng A-di-đà cho người già hồi hương. Nhưng không đủ duyên. Khi xem đến Úc Châu, duyên cũng không đủ. Mấy năm trước đây, lúc tôi còn ở Mỹ, tôi cũng có ý định này. Nhưng lúc đó, duyên cũng không đầy đủ. Vào mùa xuân năm 2005, tôi về thăm quê nhà tỉnh An Huy. Quê nhà tôi còn có một nhóm bà con thân thuộc và bạn hữu. Tôi đem những sự việc đã trải qua và từng mắt chứng kiến ở nước ngoài trong mấy năm vừa qua kể lại cho nhóm hương thân phụ lão của tôi được rõ. Sau khi nghe qua, chư vị bộ lão lấy làm cảm động, nói với tôi rằng: thầy hãy trở về, chúng ta sẽ làm ngay tại quê nhà, chúng ta cùng chung sức nhau mà làm. Lúc đó các cán bộ lãnh đạo địa phương cũng tỏ vẻ ủng hộ, để chúng tôi mới khởi lên ý niệm là chúng tôi bắt đầu lấy quê nhà làm thí điểm. Tôi mời giáo sư Dương, giáo sư Thái là hai vị trợ thủ đắc lực. Tôi nói: Chúng tôi muốn thiết lập một trung tâm giáo dục văn hóa, gốc là đa nguyên, và gọi là trung tâm giáo dục văn hóa đa nguyên. Nhưng những người trong nước họ không hiểu thế nào là đa nguyên, cho nên phải bỏ hai chữ đa nguyên này, chỉ gọi là trung tâm văn hóa, và họ đã chấp nhận. Tôi vừa mới gặp một vị đồng tu, cũng là một việc hy hữu. Vị này đem cúng về một số tiền, số tiền ấy là di sản của người cha để lại. Gia đình của vị ấy trước kia làm chủ một công ty kinh doanh tàu bè tại Hồng Kông. Sau khi người cha qua đời, tất cả anh chị em đều không ai chịu nối nghiệp, nên bán tất cả tàu bè rồi chia phần nhau. Mỗi người được 9 triệu Mỹ Kim. Người này đem nguyên số tiền ấy cúng dường và nói rằng: Thưa Pháp Sư, mong Ngài giúp con đem phát triển về giáo dục, làm việc tốt cho xã hội. Anh ta nói với tôi, số tiền này một đồng tôi cũng không đồng đến, và bảo tôi sử dụng số tiền này vào việc cúng dường. Tôi nói được, sẽ làm theo ý anh. Chỗ nào cần chi dùng bao nhiêu, tôi sẽ báo cho anh rõ, rồi anh hãy bỏ ra. Tôi nói cần chi cho việc giáo dục, việc này rất tốt. Tôi muốn thành lập một trung tâm giáo dục tại quê nhà, cần khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Nghe xong, vị ấy liền xuất tiền ra ngay. Về sau còn thiếu một ít. Vì đó còn một căn biệt thự tại Singapore, bán được hơn 2 triệu và đem cúng tiếp. Bởi thế toàn bộ các trang thiết bị của trung tâm văn hóa giáo dục truyền thống chỉ một mình anh ta cúng dường mà thôi. Đây thật là duyên tình cờ. Nếu không có được số tiền này thì tôi chẳng làm được chi cả, chỉ là mộng tưởng mà thôi. Cho nên nói đây là nhân duyên đầy đủ. Về việc bồi dưỡng, đương nhiên đây thuộc lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi nghĩ đến nền văn hóa truyền thống này đã bị lãng quên từ lâu. Chỉ riêng tại quê nhà chúng tôi cũng đã mất đi từ 70-80 năm rồi. Giờ đây việc dạy trẻ con, nếu chúng ta chỉ nói mà không làm thì bọn trẻ nói chúng ta dối gạt chúng, chúng chẳng tin ta. Nếu bạn dạy bọn trẻ mà bản thân bạn không thực hành được thì bọn trẻ sẽ chẳng chịu tiếp thu. Vậy phải dạy bằng cách nào? Chúng tôi chọn ra một thị trấn nhỏ gồm 12 làng, giao thông chỉ có một con lộ chính, cư dân có đến 48.000 người. Chúng tôi lấy đây làm thí điểm. Cư dân ở trong thị trấn này gồm cả nam nữ già trẻ, các ngành các nghề cùng đồng loạt học theo mới thành công được. Nếu không thì không thể thành công được. Ý niệm này đã được tôi rút ra từ câu "Nước nhỏ ít dân" của Lão Tử. Ngày đây tôi mới khám phá được, tức là bắt đầu từ một nhóm ít người. Đó cũng là môn học quan trọng của đạo giáo. Bởi thế chúng tôi bắt đầu tuyển chọn một nhóm giáo sư, và số giáo sư này phải trải qua kỳ khảo hạch. Đợt đơn dự tuyển có từ 300 đến 400 người, trong đó tuyển chọn hơn 30 người phải là những người cùng một chí hướng, dám hy sinh dân hiến để kế thừa văn hóa truyền thống Trung Quốc. Bắt đầu ngay từ bản thân mình, tôi yêu cầu các vị giáo sư trúng tuyển quyển Đệ Tử Quy gồm 113 câu, phải thực hiện cho được trong vòng 4 tháng. Đó mới thực sự gọi là làm được. Phải làm cho được 100% trong 4 tháng mới có thể đem dạy người. Nếu tự mình không làm được thì không thể dạy người được. Tôi nói Khổng Tử dạy học thành công, Đức Phật Thích Ca dạy học thành công bằng cách nào? Các ngài là người, chúng ta cũng là người, tại sao các ngài dạy được thành công? Cũng như nhau thôi. Bởi các ngài tự mình làm được, rồi sau đó mới đem dạy người, như thế người ta mới nể phục. Nếu như tự mình không làm được mà muốn dạy người, mấy ai chịu nghe? Ý nghĩa là ở chỗ này. Cho nên sau khi nghe xong, các giáo sư đều hiểu ngay. Chúng tôi đưa yêu cầu cho giáo sư bắt tay làm việc. Không ngờ chỉ trong vòng có 2 tháng mà các vị đã đạt được chỉ tiêu, khiến tâm chúng tôi vô cùng phấn khởi. Bắt đầu làm từ đầu tháng 11 năm 2005, tức là khoảng từ tháng 11, tháng 12 năm 2005 cho đến tháng 1 năm 2006 là các giáo sư bắt đầu thâm nhập vào các thôn xóm. Giáo sư được bố trí vào tất cả 12 làng để giảng dạy. Giảng bằng cách nào? Bằng phương pháp nêu gương. Tự mình thực sự làm được gọi là thần giáo. Khi trông thấy cụ già nhà nông, họ phải cung kính lễ phép, coi như cha mẹ ruột của mình, phải phục vụ cha mẹ bằng thái độ như thế nào, thực hành ngay để cho tất cả những người trong gia đình ấy trông thấy, chứng kiến trước mắt cách làm của giáo sư, khiến cho con cái trong các gia đình ấy ai nấy cũng đều rất lấy làm cảm động. Từ đó họ đã hiểu được những gì, họ hiểu rằng nếu không hiếu thảo với cha mẹ là có lỗi. Còn về phía cha mẹ trông thấy tình cảnh như thế, rất lấy làm hổ thẹn và hối hận vì không biết cách dạy con. Bởi thế tất cả ai ai cũng đều vô cùng cảm động. Cách dạy như thế trong vòng vài ba tuần lễ, cư dân tại các thị trấn nhỏ bé này đều được tiếp thu. Họ thấy đều có chung cảm giác là vô cùng tốt. Làm người phải sống như vậy. Hiệu quả trước mắt đó là số vụ ly hôn giảm đi, thật là đại phúc. Xung đột giữa vợ chồng không còn, xung đột giữa cha con cũng hết, xung đột giữa mẹ chồng nàng dâu cũng hết luôn. Đối với hàng xóm, những chuyện xung đột nhỏ như tranh giành hơn thua lẫn nhau, không ai nhường nhịn ai, bây giờ cũng đã chấm dứt. Này họ đã biết nhường nhịn lẫn nhau rồi. Trên các đoạn đường mà trước kia vô cùng bẩn thỉu, này các giáo sư mỗi lần đi qua nhìn thấy rác rến đều lượm bỏ vào thùng rác, không nói năng chi cả. Làm như vậy được hai tuần lễ, nhưng địa phương thấy hổ thẹn vô cùng và cũng không muốn xả rác nữa. Cho nên bây giờ đường lộ đều rất sạch sẽ. Cần phải dạy họ phương pháp này. Trong kinh Phật thường dạy chúng ta đọc tụng thọ trì ghi nhân diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, phải làm cho được. Nếu bản thân bạn không làm được, chỉ nói bằng miệng thôi, thì chẳng có ích gì. Cho nên phải làm cho kỳ được, phải bắt đầu từ nơi chính mình. Như vậy sau khi đã làm được hơn 3 tháng, phong khí của thôn quê nhỏ này hoàn toàn thay đổi. Hầu như ban đêm các nhà đều không cần phải đóng cửa, trên đường không ai nhặt lấy đồ vật đánh rơi của người khác, đã có thể đạt tới bước này. Giáo sư vừa báo cáo cho tôi vô cùng cảm kích, không thể tưởng tượng được. Nguyên vì chúng tôi dự tính phải dài từ 2 đến 3 năm mới có được một hiệu quả như thế, không ngờ chỉ trong vòng 3 tháng mà đã gặt hái được sự thành công như thế. Bởi thế tôi nói với giáo sư Dương rằng dân chúng sao mà dễ dạy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã hiểu được cả rồi. Và vụ này, động lực thúc đẩy của Liên Hiệp Quốc là muốn thiết lập niềm tin cho giới hữu trách trong cơ quan Liên Hiệp Quốc có liên hệ đến chương trình hòa bình thế giới này, cần phải chứng minh để cho họ thấy. Cho nên chúng tôi nghĩ ra cách phải làm thế nào để có thể giới thiệu cho họ. Thật nhờ Thánh Tổ gia hộ. Đến khoảng tháng 5, công việc tiến hành đều được thành tựu. Sang đến tháng 7, Liên Hiệp Quốc phái người đến tìm tôi. Đây là việc không thể ngờ. Liên Hiệp Quốc tìm đến tôi mục đích là để mời tôi kết hợp hoạt động với họ về một số công tác. Hoạt động này là gì? Lễ kỷ niệm Phật Đản 2550 năm. Chủ đề của sinh hoạt này là sự cống hiến của Phật giáo đối với thế giới. Sau khi nhận được tin này thì tôi hơi ngờ ngợ, vì tại Úc Châu chúng tôi chỉ mở một học viện rất nhỏ. Nhưng tại sao Liên Hiệp Quốc lại tìm đến tôi? Nếu có tìm là tìm đến nước Úc hay tìm đến các trường đại học, chứ cớ sao lại tìm tôi? Tôi bèn phái 3 người đến cơ sở Liên Hiệp Quốc tại Paris để tìm hiểu. Khi sang đến Paris, tôi mới hiểu rõ sự việc đúng là như vậy. Bởi vì Liên Hiệp Quốc muốn liên hệ với Thái Lan để tổ chức một hội nghị tại nước này. Sự liên hệ này rất có lý, vì Thái Lan là một quốc gia Phật giáo, đương nhiên muốn sinh hoạt về Phật giáo thì phải tìm đến quốc gia Phật giáo rồi. Đại sứ Thái Lan tiến cử tôi tham gia cùng với Liên Hiệp Quốc chủ trì hội nghị này. Tôi nghĩ việc này rất có lý, vì trước kia tôi có thăm qua Thái Lan một lần, chúng tôi cũng đã tạo được một mối quan hệ rất tốt với nhau. Chúng tôi giúp Thái Lan thành lập một cơ sở y viện tăng già. Bởi vậy tôi và đại sứ Thái Lan có một mối quan hệ rất là thân thiết với nhau. Ông đến tìm tôi nói không thành vấn đề, tôi nhận lời ngay. Tôi nói đây là nhờ Tam Bảo gia trì, Đức Tổ phò hộ, nên chúng tôi mới có thể đem thành quả ở Thang Trì mà giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc, đồng thời yêu cầu Liên Hiệp Quốc dành cho chúng tôi một phòng triển lãm để trưng bày những thành tích thu hoạch được. Kỳ triển lãm này hết sức thành công. Có rất nhiều tiết mục đang xen trong lần hội nghị này, đó là tôn giáo. Liên Hiệp Quốc rất nhạy cảm đối với tôn giáo. Vì năm 2005 tôi có đến Sampari. Trong Liên Hiệp Quốc có một vị đại biểu tôn giáo là một pháp sư Phật giáo, đó là pháp sư Pháp Bảo, gọi là người Sri Lanka. Tại Paris, chúng tôi diễn giảng 3 ngày về đệ tử quy. Trong đó cũng có nhiều viên chức Liên Hiệp Quốc tham dự. Chúng tôi chưa từng gặp qua ông tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc. Pháp sư Pháp Bảo đã tiếp xúc với tôi 3 lần. Ông đều mặc thường phục. Ông nói với tôi, ông là người xuất gia, là pháp sư người Sri Lanka. Tôi hỏi tại sao ông mặc đồng phục này. Ông nói mặc tăng phục không tiện trong lúc làm việc tại Liên Hiệp Quốc. Ông nói là tôi hiểu ngay. Cho nên Liên Hiệp Quốc rất nhạy cảm đối với vấn đề tôn giáo. Năm rồi tôi được Liên Hiệp Quốc mời tham dự hội nghị. Vì hội nghị này tôi có hai vấn đề cần nêu lên Liên Hiệp Quốc. Thứ nhất, báo cáo với Liên Hiệp Quốc rằng có thể đoàn kết các tôn giáo. Tôi nói vậy là vì trước kia lần đầu tiên tôi được gặp mặt ông Mahathir, cựu thủ tướng Malaysia. Ông có hỏi tôi một câu: thế giới này có cơ hội hòa bình chăng? Do đó chúng ta biết thế giới rất là quan tâm đến vấn đề hòa bình. Lúc ấy tôi trả lời rằng ông chỉ cần làm tốt 4 điều thì thiên hạ thái bình. Ông hỏi là 4 điều gì? Tôi trả lời: thứ nhất, quốc gia với quốc gia; thứ nhì, đảng phái với đảng phái; thứ ba, chủng tộc với chủng tộc; thứ tư, tôn giáo với tôn giáo. 4 sự kiện này nếu được đối xử bình đẳng, sống hữu nghị, hòa thuận với nhau thì thế giới sẽ thái bình. Ông ấy nghe rồi nhăn mặt nhíu mày, chẳng nói gì cả. Tôi nói tiếp: những điều tôi nói chẳng dễ gì thực hiện, cả 4 điều kiện đều nan giải. Nhưng tôi đề nghị sự đoàn kết bắt đầu từ tôn giáo thì chắc có lẽ sẽ thực hiện được. Bởi vì nếu tôn giáo có thể đoàn kết nhau trở thành một gia đình thì khẳng định sẽ có ảnh hưởng tới lĩnh vực chính trị, phe phái, đồng thời ảnh hưởng đến các chủng tộc. Sau khi nghe và hiểu rồi, ông cảm thấy rất có lý. Ngày hôm sau, ông gửi thư mời tôi tham gia phiên họp của ông tổ chức vào tháng 12 năm 2005, mệnh danh là Luận đàm Hòa bình Quốc tế. Cho nên tôi đã có tham dự phiên họp này. Đại hội kéo dài đến 4 hôm, nghi lễ đón tiếp ông dành cho tôi vô cùng đầy đủ. Từ đó chúng tôi trở thành bạn thân với nhau. Ở Singapore này, chúng tôi đã đoàn kết với chính tôn giáo, cho nên chúng tôi có được kinh nghiệm. Và ông ấy cũng tin chắc là như vậy. Nếu muốn thế giới trở lại hòa bình, yên ổn thì ngoài sự đoàn kết tôn giáo ra, chẳng có cách nào tốt hơn. Bởi thế, tôi muốn đem sự việc này giới thiệu cho Liên Hiệp Quốc. Nhưng Liên Hiệp Quốc bác bỏ, không chấp nhận. Thái Lan đề cử tôi tham gia đứng đầu tổ chức, nhưng họ không đồng ý để cho tôn giáo xen vào Liên Hiệp. Tôi đã can thiệp 3 lần vẫn không được chấp nhận. Cuối cùng tôi cho họ biết Liên Hiệp Quốc chẳng có thành ý xây dựng hòa bình, và tất cả chỉ là giả dối, không phải chân thật. Thôi được rồi, tôi tuyên bố xin rút lui, không làm nữa. Tôi bày tỏ lập trường như thế. Sang ngày hôm sau, họ điện thoại cho tôi biết là Liên Hiệp Quốc đã đồng ý điều kiện của tôi, chỉ là miễn cử đồng ý thôi. Nhưng lại đưa thêm điều kiện. Họ nói đại biểu của tôn giáo đến hội trường Liên Hiệp Quốc lễ cầu nguyện hòa bình phải được cử hành đơn giản, không được quá 5 phút. Tốt nhất là làm trước thời gian ông tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến hội trường. Điều kiện của họ là như vậy. Tôi chấp nhận ngay, bởi chúng tôi muốn quay lại toàn bộ hình ảnh rồi truyền qua vệ tinh để phổ biến khắp cả thế giới xem. Nên tôi đồng ý và chấp nhận ngay, vì nếu không thì chẳng bàn luận được gì. Đến hôm sau đại hội khai mạc, chính đại biểu của những tôn giáo lớn đều có mặt trên lễ đài. Trong lúc chính đại biểu đang ra mắt thì ông tổng thư ký cũng vừa bước chân vào hội trường. Ông ngồi bên cạnh tôi, trông thấy tình hình diễn biến như thế, ông vô cùng kinh ngạc, bởi ông đã tận mắt thấy trên lễ đài chính vị đại biểu của các tôn giáo bắt tay với nhau cùng chung cử hành lễ cầu nguyện hòa bình cho toàn thế giới. Ông ta vô cùng cảm động. Trong suốt 3 ngày hội nghị diễn ra, chúng tôi các đại diện tôn giáo đều ngồi trên hàng ghế thứ nhất. Kể từ bấy giờ, giữa chúng tôi chẳng có gì xung đột, chẳng những tông phái không xung đột mà ngôn ngữ cũng không hề xung đột. Chúng tôi rất là hòa hợp với nhau, khiến ông tổng thư ký cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi thế, sau khi hội nghị kết thúc, đại sứ Thái Lan báo cho tôi biết rằng ông tổng thư ký nói hoạt động lần này của quý vị về mặt trật tự, về nội dung đối với Liên Hiệp Quốc chưa từng có được trong lịch sử. Ông nói tiếp, về sau này nếu Pháp Sư Tịnh Không cần sử dụng hội trường của Liên Hiệp Quốc để tổ chức hội nghị thì Liên Hiệp Quốc sẽ hết lòng ủng hộ. Như vậy, chúng tôi đã thiết lập niềm tin đối với Liên Hiệp Quốc. Do đó hiện tại, tại Liên Hiệp Quốc đã có văn phòng làm việc của tôn giáo. Tận mắt nhìn thấy sự đoàn kết của tôn giáo nên ông không còn bài xích nữa. Đây là một hoạt động không dễ gì làm được, rất có ý nghĩa. Tiến trình hoạt động về sau này càng ngày càng tỏ rõ tính vượt bậc của nó. Thông thường hội nghị họp xong là kết thúc, nhưng sinh hoạt của chúng tôi vẫn còn kéo dài từ năm rồi cho đến năm nay. Mấy tháng trước tôi nhận được nguồn tin từ Paris rằng đại sứ của các quốc gia trong Liên Hiệp Quốc năm rồi chứng kiến cuộc triển lãm cùng với bản báo cáo của chúng tôi, nên yêu cầu được đích thân đến Thang Trì để tham quan. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã đưa tin này cho tôi. Tôi liền báo cáo tin này lên chính phủ, và chúng tôi cũng có ý định giao Thang Trì lại cho chính phủ, mong chính phủ cho người đến tiếp nhận. Họ từ thiện hữu thành có ý muốn được tiếp các đại sứ. Họ có mối quan hệ với văn phòng thủ tướng, nhưng sau 2 ngày suy nghĩ họ nói không tiện và bảo tôi nên gửi thư mời cho chính phủ. Tôi liền cho phát thư mời. Sau khi phát xong thư, quả nhiên chúng tôi đã được chính phủ hưởng ứng. Về mặt nhà nước, vì bởi trùng hợp với hoạt động của phiên đại hội tổ chức lần thứ 17 của quốc gia nên vô cùng bận rộn. Đại biểu có 100+ quốc gia đến tham dự, do đó sự tiếp đãi chẳng phải dễ. Vì thế chúng tôi theo phương pháp phân nhóm, chúng tôi xếp đặt nhóm 1, nhóm 2. Đại sứ quán kiến nghị là mỗi nhóm không quá 30 người. Nhóm 1 cần 26 quốc gia, gồm hơn 30 vị đại biểu. Hoạt động này chưa thành hình. Vì về vấn đề tiếp tân trên cấp bậc quốc gia, thời gian quá cấp bách, không kịp để chuẩn bị chu đáo, có lẽ phải kéo dài đến năm tới. Bởi thế, hưởng ứng vào sự việc này là vô cùng tốt. Ông Trương, phó đại sứ của nước ta nói với tôi, việc này xưa nay Liên Hiệp Quốc chưa từng trải qua. Sau khi hội nghị xong, có rất nhiều người rất là nhiệt tâm, muốn đến Thang Trì thăm viếng, bày tỏ là mọi người đều mong muốn hòa bình. Làm sao để hóa giải sự xung đột, để xúc tiến, để thiết lập nền an ninh và hòa bình cho thế giới. Chúng tôi dùng truyền thống của cổ nhân Trung Quốc là lập trường dạy học. Phương pháp này không phải bằng hội nghị. Hội nghị không thể giải quyết được vấn đề, bởi vì nói đi nói lại cũng là giáo dục. Người Trung Quốc từ xưa đến giờ rất am tường về giáo dục, hiểu rõ phương pháp giáo dục, hiểu được hiệu quả của giáo dục. Vì vậy, 5000 năm nay, đối với Trung Quốc, một nước khá lớn, gồm rất nhiều chủng tộc như vậy, giáo dục đã mang lại sự ổn định và hòa bình cho đời sống. Đây là sự kiện mà đại đa số người nước ngoài đã để tâm đến công cuộc nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Về điểm này, họ rất khâm phục Trung Quốc. Họ không hiểu bằng cách nào mà có hiệu quả tốt như thế. Chúng tôi thực nghiệm ở tại Thanh Trì và thấy rõ chỉ trong 3 tháng nội tâm và lương tâm của dân chúng đã được thức tỉnh. Điểm này có thể chứng minh rõ là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Và trong Kinh Đại Thừa cũng đã nói rõ nhất thiết chúng sanh bổn lai thị Phật, một tí cũng chẳng sai. Chỉ cần khơi dậy thôi, đó là điều quá dễ. Hiện nay trường dạy đệ tử quy tại Trung Quốc đã thành phong trào. Hầu hết rất nhiều tỉnh, huyện và thị trấn đều đang khởi động. Quốc gia cũng bắt đầu thực hiện đem đệ tử quy vào chương trình tiểu học. Nhưng mà nếu thực sự muốn học tập thì phải tự đến Thanh Trì xem. Bởi vì địa phương đó sự thành tựu đã hình thành trong một phạm vi nhỏ, và cũng là cả một khu vực. Nếu người khác bước vào thị trấn nhỏ này thì cũng có cảm giác không giống như các chỗ khác. Người ngoại quốc mô tả như là từ trường khác biệt. Đó là một từ trường rất hòa thuận. Bởi thế gần đây Bộ trưởng Bộ Tư pháp có đến đây điều tra nghiên cứu và rất chú tâm học tập. Suốt 4 ngày học, ông không hề gián mặt. Ông rất cảm động, cho rằng phương pháp dạy học này cần phải tiếp tục. Hơn nữa tôi đừng giao cho người khác làm, không ai làm tốt được như vậy đâu. Ông đã bỏ ra suốt một tuần lễ nghiên cứu. Ông nói thành công quý vị có 3 bí quyết. Dùng Phật pháp để giảng giải chính là cái quan trọng của tâm Bồ Đề. Thứ nhất là chân thành, thứ nhì là trí tuệ, thứ ba là ái tâm. Chỉ có tâm chân thành, trí tuệ, từ bi, quý vị mới có thể làm được. Thiếu ba việc này thì không thể làm được. Còn quý vị là vô điều kiện, làm bằng lòng chân thành, toàn tâm toàn lực. Sự cung kính đối với người là không giả dối. Việc chăm sóc các người già cũng là thật tâm, chẳng có gì dối trá. Không phải làm lấy lệ, mà làm với tấm lòng từ bi xuất phát từ nội tâm. Vì thế rất gây xúc động cho mọi người. Bất kỳ tham quan nơi nào, việc học tập cũng đều thể hiện y như vậy. Cho nên mọi người rất cảm động rơi lệ. Tại Singapore có một vị hiệu trưởng và gần 20 vị giáo sư. Tất cả họ đều rất muốn sang Thanh Trì để học hỏi. Vì đồng tu ở bên đó có gửi cho tôi một tờ báo nói về những kinh nghiệm học tập của chúng tôi. Sự kiện này đã lôi cuốn rất nhiều vị hiệu trưởng muốn sang Thanh Trì để tham học. Hiện nay bên Malaysia cũng vậy, họ rất muốn làm theo. Hơn nữa càng hy vọng chúng tôi sang Malaysia tiếp thu một ngôi trường để làm thí điểm. Đây cũng là việc hết sức quan trọng. Năm rồi tôi đi thăm London. Chúng tôi tham quan trường đại học Cambridge, đại học London. Năm kia thì chúng tôi cũng đã tham quan trường đại học Oxford. Về môn Hán, họ dạy rất thành công. Tại đó tôi đã tổ chức 2 buổi diễn thuyết. Giáo sư Bạch Đại Duy rất khó được gặp. Như kỳ này ông cũng đến Thanh Trì tham quan học tập, rồi ghé lại học tâm thăm tôi. Tôi vô cùng cảm động. Ông bàn bạc với tôi và mong mỏi tôi mở khóa Đại Thừa Phật học tại Đại học Cambridge. Tất nhiên mục tiêu chính là cuối cùng hy vọng tôi mở một học viện bên đó. Đại học Cambridge đã nổi tiếng trên toàn thế giới, tiến vào hàng thứ 3, nghĩa là một trường đại học rất có danh tiếng. Tôi nhắc lại với ông Mạch Đại Duy rằng năm rồi tôi diễn giảng tại trường của ông. Tôi nói những nghiên cứu sinh của ông rất siêng năng và nỗ lực. Trong đó có một vị nghiên cứu Kinh Vô Lượng Thọ để viết luận án tiến sĩ. Tôi hỏi anh ta là đã sử dụng bản kinh nào để nghiên cứu. Anh ta nói là đã chọn bản kinh hội tập của Ngài Hạ Viên Cư để viết luận án. Ngoài ra còn có một vị đã nghiên cứu về Mạnh Tử, còn có một vị khác nữa đã nghiên cứu Viên Duy, một văn học gia đời nhà Đường. Tôi nói quý vị có thể đem mấy môn này đi thi để lấy bằng tiến sĩ. sẽ thành một nhà Hán học nổi tiếng, một giáo sư nổi tiếng. Nhưng một đời của quý vị nhất định còn phải rơi vào tình trạng khổ đau và phiền não. Tất cả bọn họ đều phá lên cười. Tại vì sao? Vì quý vị muốn sống được vui sướng như tôi, tự tại như tôi, không thể được. Bởi nguyên do gì? Sự học hành của tôi không giống như của quý vị, trái ngược hẳn. Tôi giải thích, quý vị học là học Phật, Nho học và Đạo học. Tự ra Hán học không ngoài môn này. Quý vị làm được nhà Hán học là nhờ ở học hỏi kinh điển của ba nhà Phật, Nho, Đạo này. Tôi nói thêm rằng tôi khá với quý vị là bởi tôi học Phật, học Nho và học Đạo. Đó chính là tương phản, hai chữ ngược lại, thì hiệu quả chẳng giống nhau. Tôi nói học Nho phải học Khổng Tử, phải học cho rất giống như Khổng Tử. Đó là bạn thật sự học thành rồi. Học Phật phải học giống như Phật Thích Ca Mâu Ni, bạn mới có thể thụ dụng được. Nói đến Khổng Tử, Luận Ngữ, chắc các bạn cũng đã học qua. Thứ nhất nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyên là vui sướng, bạn càng học càng thấy thích. Đó là bạn đã thật sự đạt được thành tích. Học Phật được pháp hỷ sung mãn, thường sinh tâm quan hỷ, là bạn thật sự đã học thành rồi. Nếu như trong lúc đang học còn có sự thống khổ bức bách, thì do gì bạn còn có phân biệt, còn có chấp trước, còn tham sân si mạng, còn có thị phi dân ngã. Đó là bạn còn có khổ. Tôi nói quý vị học Nho không ra học Nho, học Phật không ra học Phật. Nhất định phải hiểu việc này cho rõ ràng. Tôi giảng 2 tiếng đồng hồ, tuy thời gian không dài lắm, nhưng đã mở ra cho họ một luồng tư tưởng mới về nền giáo dục chân chính của các bậc thánh hiền. Nếu không thì bạn chỉ là những nhà học thuật bình thường. Mà nếu học thuật bình thường thì bạn sẽ không có năng lực giải quyết những phức tạp của xã hội ngày nay. Bạn phải thực sự học Phật, học Nho, học Đạo để khai mở trí tuệ. Chỉ có trí tuệ, các vị mới có đủ khả năng giải quyết tất cả những vấn đề phức tạp khó giải quyết. Cho nên các bạn học tập là phải bắt đầu từ nội tâm của mình. Về mặt Phật pháp, chúng tôi vẫn thường nhắc nhở đại chúng nên y cứ vào kinh điển của Phật. Nhưng Phật pháp giảng giải những gì? Là thứ luân lý cứu cánh viên mãn tối cao. Quý vị hãy xem qua nguyên tắc chỉ đạo tu học tối cao của Tịnh Tông. Chúng tôi đã tuyển chọn Tịnh Nghiệp Tam Phước trong Kinh Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật. Trong đó có 3 điều. Điều thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, luân lý này. Từ tâm bất sát là nhân quả. Tu tập thiện nghiệp. Vì thế chúng tôi đã đề cập tới Nho, Thích, Đạo là 3 nền tảng chính. Ý niệm này từ đâu mà đến? Từ Tịnh Nghiệp Tam Phước, tức từ điều thứ nhất mà đến. Nói cách khác, hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính các bậc thầy được đem dạy trong Đệ Tử Quy. Nhân quả giáo dục thì được đưa vào Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Còn giáo dục của Thánh Hiền được dạy từ trong Tập Thiện Nghiệp Đạo. Đó là 3 nền tảng Nho, Thích, Đạo. Chúng ta ngày nay phải nhận thức rằng muốn làm thánh nhân, làm hiền nhân, muốn thành tựu trong đời này, thực ra các vị không thể không giữ cái gốc. Nếu không giữ được cái gốc thì những gì bạn đã học cũng như bông trồng trong bình, không thể lớn được, vô dụng, chỉ đẹp mắt không dùng được. Dĩ nhiên trong quá khứ chúng ta đã sơ sót, không có học từ căn bản. Hiện giờ bổ túc vẫn còn kịp, nhưng cần phải mất bao nhiêu thời gian? Theo thực nghiệm của chúng tôi với các giáo sư ở Thang Trì, thì trong vòng 2 tháng đã hoàn thành Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy hoàn thành là đã hoàn thành một nửa rồi. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng trong khoảng thời gian 1 năm, các vị buông bỏ tất cả mọi việc. Năm đó các vị chỉ thực hiện Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên và Tập Thiện Nghiệp Đạo, thì bạn đã có căn bản rồi. Sau khi có căn bản rồi, bạn hãy nhớ trong Tam Sự Kinh có nói giáo chi đạo quý vị chuyên. Điểm quan trọng của phương pháp học tập là tâm phải chuyên chỉ một môn thôi. Trước kia tôi theo giáo sư Phương, đại sư Dương Gia và lão cư sĩ Lý Bính Nam học tập, cũng là chỉ học một môn. Nếu học hai môn cùng lúc thì giáo sư không dạy, chỉ học một môn. Một môn mới có thể khai mở trí tuệ, hai môn thì các vị phân biệt và sẽ phân tâm. Những gì học được càng nhiều càng phức tạp. Vì thế giáo sư Mạc Đại Duy mời tôi dạy tại Đại học Cambridge. Tôi nói cho ông ta rõ, trường học có rất nhiều ngành học mà biểu tôi dạy hết. Nếu như dạy nhiều như vậy thì giáo dục sẽ bị thất bại, cho nên tôi không thể đáp ứng được. Tôi đề nghị ông bàn bạc với viện đại học để cho tôi được quyền chọn giáo trình dạy học, và viện đại học sẽ không can thiệp vào phương pháp giáo dục của tôi, thì tôi sẽ đồng ý. Tôi sẽ đến London thiết lập học viện mang tên hiệu của viện đại học Cambridge. Sinh viên của chúng tôi sau khi tốt nghiệp sẽ do quý vị cấp bằng, thế là được rồi. Tôi muốn dạy cách nào quý vị không nên can thiệp vào. Về vấn đề chỉ học một môn, tôi cho ông ấy vài ví dụ. Chẳng hạn như dạy luận ngữ, sinh viên đều nằm lòng. Ông ta hỏi tôi rằng dạy luận ngữ bằng cách nào. Tôi đề nghị sinh viên phải tham khảo sách vở. Trước hết họ phải có ba nền tảng là Nho, Thích và Đạo. Nếu không nắm vững ba nền tảng này thì không có cơ sở của thánh hiền, dù có dạy đi nữa cũng không được. Điều kiện nhập học là phải có ba nền tảng này, sau này mới dạy một môn. Một môn dạy bằng cách nào? Sinh viên tham cứu tài liệu và mỗi ngày phải làm báo cáo cho tôi và thuyết trình trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Mỗi ngày đều có nửa giờ báo cáo về luận ngữ, nói về những học tập tâm đắc của họ. Tôi lắng nghe họ nửa giờ. Với bộ luận ngữ một ngày nửa tiếng đồng hồ, đại khái 4 tháng sẽ học xong. Học hết rồi làm gì? Học tập lần thứ hai. Lần thứ hai học xong thì học tập lần thứ ba trong vòng 10 năm. Chế độ học tập của tôi là 10 năm. Học 30 lần, 30 lần trong 10 năm, tâm của các vị đều ở trong luận ngữ. Tâm của các vị không bị chi phối thì sẽ đắc định. Đây gọi là phương pháp giới luật, do giới sanh định. Sau khi có định rồi, trí tuệ sẽ khai. Một khi trí tuệ khai thì bạn không cần học vẫn thông suốt, liễu triệt rốt ráo và thông đạt hết thảy. Đó gọi là học vấn. 10 năm sau bạn sẽ là chuyên gia luận ngữ trên thế giới. Tôi nói tôi muốn dạy bằng cách này, tôi không muốn dạy theo cách của trường đại học. Tôi trả lời ngắn gọn với ông Bạch rằng hiện giờ đại học của ông chưa thể đào tạo được một nhân tài xuất sắc. Tôi nói sau khi tôi từ London trở về thì đã có ý định lập trường đại học như vậy. Tôi nói ông đến thật đúng lúc. Ông nên bàn lại với trường, và nếu trường đồng ý thì tôi sẽ thành lập một Phật học viện ở London theo ý muốn, lấy bản hiệu của nhà trường. Tôi nói đây là một việc hoàn tốt cho cả đôi bên. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta tạm dừng đến đây.